Chương 9. Các hiện tượng ngôn điệu. Ở trên, chúng ta đã đề cập đến khái niệm âm vị. Xưa nay, theo truyền thống ngôn ngữ học, các âm vị luôn luôn được thể hiện kế tiếp nhau trong lời nói bằng những khoảng thời gian nhất định. Nói cách khác, mỗi âm vị đều chiếm một khúc đoạn. Tuy nhiên, để tạo nên từ ba, chẳng hạn, đồng thời với những âm vị như b, a, còn phải có thanh huyền, một hiện tượng được thể hiện đồng thời với các âm vị trên. Để tạo nên từ sitra, đồng thời với các âm vị Nga, sestra, còn phải có hiện tượng nhấn giọng ở âm tiết ra. Các hiện tượng ngữ âm vừa nêu không được định vị trên tuyến thời gian như các âm vị thông thường mà được thể hiện đồng thời với âm vị đó. Đó là hiện tượng ngôn điệu hay điệu tính. Những hiện tượng ngôn điệu chủ yếu là ngữ điệu, trọng âm và thanh điệu. Một La Mã ngữ điệu. Ngữ điệu, intonation, là sự chuyển động của thanh cơ bản của giọng nói, là sự nâng cao hoặc hạ thấp giọng nói trong câu. Cùng với các chỗ ngừng, ngữ điệu cũng là một phương tiện phân loại lời nói. Ví dụ, tôi không ngờ được rằng anh là một con người tài ba như thế mà lại bị cô ấy đá. Song ngữ điệu được dùng không chỉ để phân đoạn lời nói, chức năng chính của nó là nối liền các bộ phận của lời nói lại với nhau, làm cho lời nói trở nên liền mạch. Ngữ điệu còn được sử dụng để biểu hiện tính chất của các loại câu. Ở đây, nó đóng vai trò là một phương thức ngữ pháp thực thụ. Qua ngữ điệu, người ta có thể biết được câu nói thuộc loại gì, trần thuật, nghi vấn hay mệnh lệnh cầu khiến v.v. Ví dụ, anh đi, lên giọng, câu hỏi, anh đi, mệnh lệnh. Trong nhiều ngôn ngữ, sự chuyển động lên của ngữ điệu thường có chức năng tiếp tục, tức là nó thông báo mệnh đề chưa kết thúc. Sự chuyển động xuống có chức năng kết thúc, tức là nó cho biết mệnh đề đã hết. Ngoài ra, sự vận động theo phương nằm ngang có ý nghĩa liệt kê, ví dụ, đây, bàn, ghế, tủ, giường, v.v. Cuối cùng, ngữ điệu còn có ý nghĩa đặc biệt trong việc biểu hiện tất cả những sắc thái cảm xúc đa dạng của lời nói. Qua ngữ điệu, người nghe có thể biết được thái độ tình cảm của người nói, phẫn nộ, yêu thương, chế giễu, vui vẻ, buồn phiền, lo lắng, giỏi hờn, v.v. Trong tiếng Việt, ngữ điệu thường được sử dụng đồng thời với những từ tình thái như à, ư, nhỉ, nhé. Sử dụng tốt các phương tiện này sẽ làm cho lời nói trở nên sinh động, có hồn và nâng cao được hiệu quả giao tiếp. Hai La Mã trọng âm. Trọng âm, accent, là sự nêu bật một trong những âm tiết của từ bằng những phương tiện ngữ điệu nhất định. Sự nêu bật được tiến hành bằng cách nhấn mạnh âm tiết, tức là cường độ phát âm, được gọi là trọng âm lực. Sự nêu bật được tiến hành bằng cách kéo dài thời gian phát âm, được gọi là trọng âm lượng. Trên thực tế, còn có cả những trường hợp nhấn trọng âm vừa bằng cường độ lại vừa bằng thời gian phát âm. Trong tiếng Nga chẳng hạn, âm tiết mang trọng âm vừa được phát mạnh lại vừa được kéo dài hơn các âm tiết khác. Tùy từng ngôn ngữ mà trọng âm có thể cố định hay tự do. Trọng âm cố định là trọng âm bao giờ cũng rơi vào vị trí nhất định của từ. Ví dụ, trong tiếng Séc, tiệp, trọng âm bao giờ cũng ở âm tiết đầu từ. Trong tiếng Ba Lan, ở âm tiết trước, âm tiết cuối. Trong phần lớn, các ngôn ngữ Chiêu, ở âm tiết cuối. Trọng âm cố định có chức năng phân giới, tức là phân biệt ranh giới giữa các từ. Dựa vào trọng âm, người ta có thể biết được đến đâu hết một từ và bắt đầu một từ khác. Chẳng hạn, nếu trọng âm luôn rơi vào âm tiết đầu, thì cứ đến âm tiết nhấn trọng âm, người ta đã biết sang một từ mới. Nếu nó luôn rơi âm tiết trước âm tiết cuối, thì đến trọng âm, người ta biết còn một âm tiết nữa sẽ hết từ. Trọng âm tự do là trọng âm không ở vào vị trí nhất định của từ. Trong từ này, nó ở âm tiết đầu, trong từ kia, ở âm tiết cuối, trong từ thứ ba, ở âm tiết trước âm tiết cuối. Ví dụ trong tiếng Nga, Rochina, Advect, Akrana. Trong các ngôn ngữ có trọng âm tự do, trọng âm có chức năng khu biệt ý nghĩa của từ, nghĩa là khi thay đổi vị trí của trọng âm sẽ dẫn đến việc thay đổi hoặc phá vỡ ý nghĩa của từ. Ví dụ, trong tiếng Nga, muka, sự đau khổ, muka, bột. Khái niệm trọng âm tự do không trùng là một với khái niệm trọng âm di động. Đặc điểm của trọng âm di động là trong khi từ biến đổi hình thái, nó có thể thay đổi vị trí. Ví dụ trong tiếng Nga, pishu, pishish, tôi viết, anh viết. Trọng âm di động cũng có thể có ở các ngôn ngữ có trọng âm tự do, mà cũng có thể có ở các ngôn ngữ có trọng âm cố định. Trong các ngôn ngữ châu Âu như tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Pháp, trọng âm có vai trò đáng kể. Trong tiếng Việt và các ngôn ngữ có thanh điệu khác, vai trò của trọng âm có bị mờ nhạt đi trước sự tồn tại của thanh điệu. Tuy nhiên, sẽ là không đúng nếu như có thái độ cực đoan cho rằng tiếng Việt hoàn toàn không có trọng âm. Trong tiếng Việt, trọng âm được nêu bật chủ yếu bằng cách tăng cường trường độ của nguyên âm. Nói cách khác, trọng âm của tiếng Việt chủ yếu là trọng âm lượng. Tiếng Việt có một số từ không bao giờ mang trọng âm. Ví dụ từ cái, loại từ. Tuy nhiên, có những từ trọng âm được thể hiện khá rõ. Ví dụ, cạc hẳn, cạc khiêu, tóe tòa loe. Tuyệt đại đa số các thực từ đều mang trọng âm. Có những cặp từ đối lập, trong đó trọng âm là tiêu chí khu biệt duy nhất. Ví dụ, cho, để là động từ. Tôi cho anh quyển sách, nó để khăn lên bàn. Với cho, để là hư từ. Quét cho sạch, nói để anh hiểu. Có những từ đa tiết, nếu đặt sai trọng âm thì từ đó bị phá vỡ. Mỗi âm tiết thành một từ riêng biệt. Ví dụ, bảo với, bằng, nói theo, và bảo, động từ, cộng, với, giới từ. Ba la mã, thanh điệu và các thanh điệu của tiếng Việt. Một nhỏ định nghĩa, thanh điệu, tone, là sự nâng cao hoặc hạ thấp giọng nói trong một âm tiết có tác dụng cấu tạo và khu biệt vào âm thanh của từ hoặc hình vị. Sự khác nhau giữa cà và cá là sự khác nhau về thanh điệu. Âm tiết cá được phát âm cao, âm tiết cà được phát âm thấp. Nhờ thanh điệu, các câu sau đây được hiểu theo các ý nghĩa khác nhau. Con ba ba đâu rồi? Con bà ba đâu rồi? Con ba bà đâu rồi? Còn bà ba đâu rồi? Như vậy, nếu như ngữ điệu là đặc trưng của câu, trọng âm là đặc trưng của từ, thì thanh điệu là đặc trưng của âm tiết. Không phải ngôn ngữ nào cũng có thanh điệu. Tiếng Hán, tiếng Việt, tiếng Lào có thanh điệu. Các ngôn ngữ Anh, Nga, Pháp, Khmer không có. Hai nhỏ, miêu tả các thanh điệu tiếng Việt. Tiếng Việt có 6 thanh điệu. Trên chữ viết, 5 thanh được ghi lại bằng 5 dấu huyền, ngã, hội, sắc, nặng. Còn một thanh không được ghi lại bằng một dấu nào cả, có thể gọi đó là thanh không dấu. A nhỏ thanh không dấu. Đây là thanh điệu cao, có đường nét vận động bằng phẳng từ đầu đến cuối. Ví dụ, đi xe ca sang Gia Lâm. Thanh huyền. So với thanh không dấu, thanh huyền là một thanh thấp. Đường nét vận động của thanh này cũng bằng phẳng như thanh không dấu, tuy về cuối có hơi đi xuống. Như vậy, sự khác nhau giữa thanh không dấu và thanh huyền chủ yếu ở độ cao. Một số sinh viên nước ngoài học tiếng Việt đã phát âm ba thành bà hoặc ngược lại là do không phân biệt được hai mức cao thấp của chúng. C nhỏ thanh ngã. Thanh ngã bắt đầu ở độ cao gần ngang thanh huyền nhưng không đi ngang mà vút lên, kết thúc ở độ cao cao hơn cả thanh không dấu. Ở thanh ngã, đường nét vận động bị gãy ở giữa do trong quá trình phát âm có hiện tượng bị tắc thanh hầu. Xem hình dưới. Đây là chỗ khó phát âm đối với trẻ em và đối với người nước ngoài học tiếng Việt. Tên này hay bị phát âm thành thanh sắc: ngã, ngá, nước lã, nước lá. Thanh hỏi, đây là một thanh thấp và có đường nét gãy ở giữa. Độ cao lúc bắt đầu của thanh hỏi gần ngang thanh huyền. Sau khi đi ngang một đoạn, thanh này đi xuống và lại đi lên cân xứng với đường đi xuống. Độ cao lúc kết thúc bằng độ cao lúc ban đầu. Ở trẻ mới học nói, thanh hỏi thường được phát âm thành thanh nặng. Ví dụ, mở cửa, mở cửa. Ở miền Trung và miền Nam, hai thanh ngã và hỏi không được phân biệt, vì vậy hay xảy ra tình trạng lẫn lộn dấu ngã và dấu hỏi khi viết chính tả. E thanh sắc. Lúc bắt đầu độ cao của thanh sắc gần ngang với thanh không dấu, nhưng thanh sắc không đi ngang mà đi lên. Ở những âm tiết, có những âm cuối là p, t, k như bắt cóc, nắp, thì thanh sắc vút cao ngay, gây ấn tượng ngắn. Ở phương ngữ miền Trung, có vùng phát âm một số âm tiết mang thanh sắc thành thanh hỏi. Ví dụ, ý chí, ý chỉ. G, thanh nặng. Thanh nặng là một thanh thấp và có đường nét xuống dần. Ở những âm tiết, có âm cuối p, t, k như học tập, mật. Thanh nặng được phát âm xuống ngay. Ở thanh nặng cũng có hiện tượng tắc thanh hầu trong quá trình phát âm. Dưới đây là biểu đồ về sự thể hiện của các thanh điệu tiếng Việt. Ba nhỏ, phân loại các thanh điệu tiếng Việt. Ở phần miêu tả ở trên, chúng ta thấy các thanh điệu phân biệt với nhau theo hai đặc trưng chiếu, độ cao và đường nét vận động. Dựa vào hai đặc trưng này, có thể phân loại các thanh điệu theo hai cách. Các thanh có âm vực cao, không dấu, ngã sắc. Các thanh có âm vực thấp, huyền hỏi nặng. Trong loại âm vực cao, thanh không dấu thuộc loại cao vừa, còn ngã sắc thì cao hẳn. B nhỏ theo đường nét vận động hay theo âm điệu các thanh được chia ra. Những thanh có đường nét bằng phẳng, truyền thống gọi là thanh bằng, không dấu, huyền. Những thanh có đường nét không bằng phẳng, truyền thống gọi là thanh trắc, ngã hỏi sắc nặng. Trong số các thanh trắc, có thể phân nhỏ thành các thanh có đường nét gãi, ngã hỏi, các thanh có đường nét không gãi, sắc nặng. Những điều vừa trình bày được tóm tắt trong bản sao. Bốn nhỏ, quy luật phân bố các thanh điệu. A nhỏ, thanh điệu trong các kiểu âm tiết. Sự phân bố thanh điệu trong âm tiết liên quan chặt chẽ với thành phần âm cuối. Ở những âm tiết có âm cuối là phụ âm tắc vô thanh, chỉ có thể có thanh nặng hoặc thanh sắc. Các thanh không dấu, huyền, ngã hỏi không thể tồn tại được ở những âm tiết loại này. Sở dĩ như thế là vì hai thanh không dấu và huyền có đường nét âm điệu bằng phẳng. Đường nét này đòi hỏi phải có một trường độ nhất định mới bộc lộ được. Trong khi đó thì những âm tiết có âm cuối bị đóng chặt lại, làm cho một phần trường độ ở cuối thực chất chỉ là những khoảng im lặng. Vì vậy, hai thanh này không có điều kiện để thể hiện đầy đủ đặc trưng bằng phẳng của mình. Hai thanh ngã và hỏi có nét đặc trưng ở tính chất gãi. Nếu xuất hiện trong điều kiện trường độ hạn chế thì chúng cũng không bộc lộ được đường nét vận động phức tạp này. Ở những âm tiết âm cuối vô thanh, tất cả các thanh điệu đều có thể xuất hiện. Như vậy, trong sáu thanh điệu thì hai thanh sắc và nặng có phạm vi phân bố rộng nhất ở tất cả các kiểu âm tiết. B nhỏ, thanh điệu trong các vần thơ. Trong các vần thơ truyền thống Việt Nam, thanh điệu trong hai âm tiết hiệp vần với nhau được phân bố theo nguyên tắc cùng âm điệu, cụ thể là cùng bằng hoặc cùng trắc. Ví dụ, cùng bằng: bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng trong, cô lái đò kia đi lấy chồng, vắng bóng của em từ dạo ấy, để buồn cho những khách sang sông, Nguyễn Bính. Cùng trắc: sông Bến Hải, bên bồi bên lỡ, cầu Hiền Lương, bên nhớ bên thương, Tố Hữu. Một điểm cần chú ý là đối với những âm tiết đều là vần thơ ở trên cùng một dòng nhưng không hiệp vần với nhau, tức là mỗi âm tiết đều bắt vần với một âm tiết khác ở dòng khác, thì nguyên tắc cùng âm điệu không hoàn toàn bắt buộc. Ở thể song thất lục bát, trong câu thất thứ hai, hai âm tiết là vần thơ, không bao giờ cùng âm điệu. Ví dụ, thư thường lại, người không thấy lại. Hoa dương tàn, đá trải rêu xanh mấy lớp chung quanh. Xin phụ ngâm. Tuy nhiên, ở thể thơ lục bát, ở câu bát, hai âm tiết, vần thơ bao giờ cũng cùng âm điệu, tức là cùng bằng và đối lập nhau về âm vực. Ví dụ, nói ra sợ mất lòng em, van em hãy giữ nguyên quê mùa. Như hôm em đi lễ chùa, cứ mặc như thế cho vừa lòng anh. Nguyễn Bính. C nhỏ, thanh điệu trong các từ lái. Trong tiếng Việt hiện đại, như đã nói, thanh ngã là một thanh cao và thanh hỏi là một thanh thấp. Tuy nhiên, về mặt lịch sử, vị trí của hai thanh này ngược lại, thanh hỏi cao, thanh ngã thấp. Như vậy, trước đây các thanh cao là không dấu, hỏi, sắc, và các thanh thấp là huyền, ngã, nặng. Trong các từ lái đôi của tiếng Việt, hai thanh điệu trong hai âm tiết của từ được phân bố theo nguyên tắc cùng âm vực như trên. Cụ thể là các thanh không dấu, hỏi, sắc đi với nhau, các thanh huyền, ngã, nặng đi với nhau. Một số ví dụ, do đó, nhan nhãn, hăm hấp, đỏ đắng, nhàn nhạt, bì bổm, kịch cổm, bàn bạc. Tuy nhỏ, thanh điệu trong các thành ngữ. Một đặc điểm nổi bật của các thành ngữ tiếng Việt là tính chất đối. Trừ những thành ngữ được cấu tạo bằng 3 âm tiết, những thành ngữ từ 4 âm tiết trở lên thường được chia thành 2 vế, đọc thành 2 nhịp. Ở những thành ngữ loại này, 2 vế của một thành ngữ ngoài sự đối xứng về số lượng âm tiết còn có sự đối xứng khá đều đặn về thanh điệu. Quy luật đối xứng đó được thể hiện ở chỗ các âm tiết cuối cùng của mỗi vế thường mang những thanh đối lập nhau về âm tiết. Mô hình đối xứng là bằng, trắc, trắc, bằng. Ví dụ, màn trời, chiếu đất, đứng núi này, trong núi nọ, giật đầu cá, vá đầu tôm, việc nhà thì nhát, việc chú bác thì xiên. Tính chất đối xứng bằng trắc trên đây đôi khi có thể lan đến âm tiết thứ hai, thứ ba, kể từ âm tiết cuối trở lên. Bằng, 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 trắc, 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 treo đầu dê, bán thịt chó, trắc bằng bằng, bằng trắc trắc, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, bằng bằng trắc, trắc trắc bằng, đời cua cua mái, đời cái cái đào. Chương 10. Hiện tượng biến đổi ngữ âm. Trong lời nói, các âm tố được phát âm không phải một cách biệt lập, mà tạo thành từng khối, từng hàng. Ở đây các âm tố có thể bị ảnh hưởng bởi những bối cảnh ngữ âm, hoặc bởi sự tác động lẫn nhau. Trong trường hợp đầu, những biến đổi ngữ âm là những biến đổi vị trí. Trong trường hợp sau, những biến đổi kết hợp. Mục La Mã, những biến đổi vị trí. Trong ngôn ngữ châu Âu, những biến đổi vị trí của các âm tố thường bị quy định bởi vị trí với trọng âm, vị trí ở đầu hay ở cuối từ. Trong số các biến đổi vị trí, hiện tượng nhược hóa, reduction, được coi là phổ biến hơn cả. Nhược hóa là làm yếu âm tố đi về cường độ và trường độ. Hiện tượng nhược hóa nguyên âm thường do trọng âm quy định. Trong tiếng Nga chẳng hạn, nguyên âm o ở trước hoặc sau trọng âm có thể bị nhược hóa thành ơ hoặc a. Những biến đổi của các âm tố ở đầu hay ở cuối từ cũng là những biến đổi vị trí hay gặp. Những biến đổi này thường xảy ra đối với các phụ âm. Trong một số ngôn ngữ, ví dụ tiếng Nga, ở cuối từ, các phụ âm hữu thanh thường được phát âm thành âm vô thanh tương ứng b, p, d, t, g, k. Trong tiếng Việt, như đã nói, trọng âm không có vai trò thống trị. Do đó, sự chi phối của nó đối với các âm tố cũng không có hiệu lực đáng kể, không gây nên hiện tượng nhược hóa mạnh như trong các ngôn ngữ châu Âu. Mô hình âm tiết tiếng Việt với năm thanh tố đã tạo nên một cấu trúc rất chặt chẽ. Ở tất cả các vị trí, các âm tố nói chung không bị biến đổi, kể cả vị trí cuối tư là vị trí vốn rất dễ tạo nên sự biến đổi âm tố trong các ngôn ngữ châu Âu. Vì vậy, so với các ngôn ngữ này, tiếng Việt ít có những biến đổi vị trí. Hay La Mã, những biến đổi kết hợp. Những biến đổi kết hợp nảy sinh khi các âm tố kết hợp lại với nhau trong chuỗi lời nói. Bản chất của những biến đổi kết hợp sẽ được hiểu một cách dễ dàng khi ta chú ý đến ba giai đoạn cấu âm một âm tố: tiến, giữ và lui. Khi ranh giới giữa các giai đoạn này bị thay đổi, xê dịch, thì sẽ làm xuất hiện những biến đổi âm tố khác nhau. Nếu giai đoạn lui của âm đi trước ảnh hưởng đến giai đoạn tiến của âm tố đi sau, hay giai đoạn tiến của âm đi sau phải thích nghi với giai đoạn lui của âm đi trước, thì sẽ xuất hiện những biến đổi kết hợp xuôi. Còn nếu giai đoạn tiến của âm tố đi sau ảnh hưởng đến giai đoạn lui của âm tố đi trước, hay giai đoạn lui của âm tố đi trước phải thích nghi với giai đoạn tiến của âm tố đi sau, thì sẽ có những biến đổi kết hợp ngược. Sau đây là một số hiện tượng biến đổi âm tố do sự kết hợp trên. Một nhỏ, hiện tượng thích nghi, accommodation. Hiện tượng thích nghi phát sinh khi có sự kết hợp giữa một phụ âm và một nguyên âm. Đó là hiện tượng một trong hai âm tố biến đổi đi để phù hợp thích nghi với âm bên cạnh. Ví dụ, trong tiếng Việt, t là một phụ âm không tròn môi, nhưng khi đi với các nguyên âm tròn môi như u, o, nó cũng bị tròn môi lây, chẳng hạn như tu, tô. K là một phụ âm gốc lưỡi, khi đi với các nguyên âm hàng trước như i, e, nó cũng bị kéo về phía trước, chẳng hạn như kỳ, kế. Đó là những hiện tượng thích nghi ngược, vì âm đi trước phải biến đổi cho gần với âm đi sau. Một trong những ví dụ về hiện tượng thích nghi xuôi là trường hợp của các từ có các vần in, ich, an, ach, en, ech. Ở đây, các phụ âm cuối ng, kh đi sau các nguyên âm hàng trước bị kéo lên trước và trở thành nhờ, k. Ví dụ, chinh chích, bền bệt, sành sạch. Hai nhỏ, hiện tượng đồng hóa, assimilation. Đồng hóa cũng là hiện tượng thích nghi nhưng xảy ra đối với các âm cùng loại, nguyên âm với nguyên âm, phụ âm với phụ âm. Hai nguyên âm hoặc hai phụ âm gần nhau, một âm biến đi để có câu âm gần với âm kia hơn. Trong tiếng Nga, spit được phát âm thành zbit. Ở đây s là âm vô thanh, được phát âm thành âm hữu thanh z. Do đi trước âm hữu thanh b. Đó là hiện tượng đồng hóa ngược. Trong tiếng Việt, hiện tượng đồng hóa thường gặp ở các thanh điệu, ví dụ 5-10, 50, âm tiết thứ hai được chuyển từ thanh huyền sang thanh không dấu để phù hợp với âm tiết thứ nhất. Muôn vạn, muôn vàng, âm tiết thứ hai chuyển từ một thanh trắc sang một thanh bằng để gần với âm tiết thứ nhất, vân vân. Ba nhỏ, hiện tượng dị hóa, catabolism. Hai nguyên âm hoặc hai phụ âm có câu âm gần nhau, một âm biến đi để cho chúng trở nên khác nhau. Đó là hiện tượng dị hóa. Một vài thí dụ của tiếng Nga: tramvai, tranvai. M và V là hai phụ âm môi, để cho khác nhau, M được chuyển thành N là âm lưỡi. Bomba, bomba. M và B đều là phụ âm môi, vì vậy M chuyển thành N. Trong tiếng Việt, hiện tượng dị hóa xảy ra ở các từ lái và theo một quy luật khá chặt chẽ. Quy luật đó là P thành M, T thành N, K thành N. Ví dụ, P thành M, đẹp đẹp, đèm đẹp, chíp chíp, chim chíp, xốp xốp, xôm xốp, sụp sụp, sùm sụp. T, N, một một, mồm một. Rét rét, riêng rét. Nhạt nhạt, nhàn nhạt. Bợt bợt, bờn bợt. cơ nhờ, khát khát, khang khát, tức tức, tưng tức, xịt xịt, xình xịt, cạch cạch, canh cạch. Hiện tượng dị hóa còn xảy ra chỉ ở thanh điệu, ví dụ chậm chậm, chậm chậm, đậm đậm, đầm đậm, túng túng, tung túng, đỏ đỏ, đo đỏ. Ngoài những hiện tượng biến đổi ngữ âm phổ biến đã nêu trên, trong các ngôn ngữ trên thế giới còn có thể có những biến đổi khác nữa, ví dụ hiện tượng thêm âm, ai ấy, ai nấy, người nào người ấy, người nào người nấy. Hiện tượng bớt âm, 31, 31, phải không, phỏng. Tất cả những hiện tượng này nói chung đều tồn tại với mục đích làm cho cách phát âm trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn. Chương 11. Chữ viết và chính tả. Một La Mã, vai trò của chữ viết và một vài nhận xét về các kiểu chữ viết. Một nhỏ, vai trò của chữ viết. Ngôn ngữ âm thanh trong một thời gian rất dài đã trở thành công cụ duy nhất để con người có thể truyền đạt cho nhau những kinh nghiệm sản xuất và đấu tranh. Tuy nhiên, việc sử dụng ngôn ngữ âm thanh không phải không có những hạn chế nhất định. Khi hai người giao tiếp bằng lời, ảnh hưởng của ngôn ngữ âm thanh chỉ có hiệu lực trong một phạm vi nhất định. Ngoài phạm vi ấy, người này không thể nghe được tiếng nói của người kia. Như vậy là ngôn ngữ âm thanh có sự hạn chế nhất định về mặt không gian. Mặt khác, lời nói gió bay, mỗi lời nói chỉ được thu nhận vào đúng lúc nó được phát ra. Hết thời điểm ấy, nó không tồn tại nữa. Chính vì thế mà đến ngày nay, chúng ta không còn được nghe tiếng nói của các bậc anh hùng dân tộc như Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung. Xét về mặt này, ngôn ngữ âm thanh cũng không vượt qua được cái hố ngăn cách của thời gian. Để khắc phục hai mặt hạn chế đó của ngôn ngữ âm thanh, con người đã tìm ra một hình thức thông tin mới, thông tin bằng chữ. Như vậy, chữ viết ra đời do nhu cầu thông tin liên lạc xét về mặt không gian và nhu cầu truyền đạt những kinh nghiệm sản xuất và đấu tranh về mặt thời gian. Chữ viết là một hệ thống ký hiệu đồ họa được sử dụng để cố định hóa ngôn ngữ âm thanh. Chức năng của chữ viết, vì vậy, là đại diện cho lời nói. So với lời nói thì chữ viết xuất hiện sau, vì vậy chữ viết tất phải phụ thuộc vào lời nói. Khi giữa lời nói và chữ viết không có sự phù hợp nữa thì phải cải tiến chữ viết, chứ không phải cố tìm cách phát âm theo chữ viết hiện hành, bởi vì làm như vậy là ngược, chẳng khác nào sửa đầu cho vừa mũ, sửa chân cho vừa dép, sửa người cho vừa quần áo. Hai nhỏ các kiểu chữ viết. A nhỏ, chữ viết ghi ý, là chữ viết cổ nhất của loài người. Chữ viết ghi ý không có quan hệ với mặt âm thanh, mà chỉ có quan hệ với mặt ý nghĩa của ngôn ngữ. Quan hệ giữa ý và chữ ở đây là trực tiếp. Chữ, ý. Ví dụ điển hình nhất về chữ viết ghi ý là các chữ số, các dấu 1, 2, 3, bằng, căn, phần trăm, cộng, trừ, v.v. Khi ta viết, ví dụ số 1, người Việt, người Nga, người Pháp, người Anh, người Khmer đều hiểu, mặc dù mỗi nơi phát âm một khác. Người Việt phát âm là 1, người Nga, Ajin, người Anh, Want, người Khmer, Mui. Thông thường, mỗi một chữ ghi ý đều biểu thị trực tiếp nội dung, ý nghĩa của một từ. Do đó, về nguyên tắc, có bao nhiêu từ phải đặt ra bấy nhiêu ký hiệu để ghi. Số lượng từ của một ngôn ngữ tuy không vô hạn nhưng rất lớn, vì vậy số lượng ký hiệu để biểu thị ý nghĩa của nó sẽ nhiều vô kể. Trong khi đó thì khả năng ghi nhớ của bộ óc con người lại có hạn. Đây là điều bất tiện cơ bản, là hạn chế chính của chữ viết ghi ý. B nhỏ, chữ viết ghi âm. Chữ viết ghi âm không quan tâm đến mặt nội dung, ý nghĩa của từ, mà chỉ ghi lại chuỗi âm thanh của từ đó. Chữ viết ghi âm là đại diện của ngữ âm, chứ không phải của ý nghĩa. Quan hệ giữa chữ và ý ở đây là quan hệ gián tiếp, mà âm là trung gian. Chữ, âm, ý. Chữ viết ghi âm được chia làm hai loại, chữ ghi âm tiết và chữ ghi âm vị. Ở chữ viết ghi âm tiết, mỗi ký hiệu biểu thị một âm tiết. Số lượng âm tiết so với số lượng từ thì ít hơn nhiều. Vì vậy, chữ ghi âm tiết đơn giản hơn hẳn chữ ghi ý. Đối với chữ ghi âm vị, mỗi ký hiệu biểu thị một âm vị. Quan hệ giữa âm vị và ký hiệu là quan hệ 1-1 đối với một hệ thống chữ viết lý tưởng. Khi quan hệ này bị thay đổi, ví dụ, một âm vị có nhiều cách ghi hoặc nhiều âm vị chỉ có một cách ghi, thì phải đặt vấn đề cải tiến chữ viết cho phù hợp với hệ thống âm vị. So với chữ viết ghi ý, chữ viết ghi âm, nhất là chữ ghi âm vị, tiến bộ hơn nhiều. Ưu thế đặc biệt của kiểu chữ viết này là ở chỗ số lượng ký hiệu ghi âm được giảm xuống nhiều lần, vì số lượng âm vị của một ngôn ngữ thường chỉ nằm trong khoảng trên 10 và dưới 100. Theo Kuznetsov, do đó, con người có thể tiết kiệm được sức lực và thời gian trong việc học đọc, học viết. Hai La Mã, chính tả và một số đặc điểm của chủng chính tả. Chính tả là sự chuẩn hóa hình thức chữ viết của ngôn ngữ. Đó là một hệ thống các quy tắc về cách viết các âm vị, âm tiết, từ, cách dùng các dấu câu tới viết hoa. Chuẩn chính tả có những đặc điểm chính sau đây. Một nhỏ, đặc điểm đầu tiên của chuẩn chính tả là tính chất bắt buộc gần như tuyệt đối của nó. Đặc điểm này đòi hỏi người viết bao giờ cũng phải viết đúng chính tả. Chữ viết có thể chưa hợp lý, nhưng khi đã được thừa nhận là chuẩn chính tả, thì người cầm bút không được tự ý viết khác đi. Ai cũng biết được rằng viết ghế, ghen không hợp lý vì không tiết kiệm bằng ghế G-E sắc, ghen G-E-N. Nhưng chỉ có cách viết thứ nhất mới được coi là đúng chính tả. Vì vậy, nói đến chuẩn chính tả là nói đến tính chất pháp lệnh. Trong chính tả không có sự phân biệt hợp lý, không hợp lý hay dở, mà chỉ có phân biệt đúng, sai, không lỗi, lỗi. Đối với chính tả, yêu cầu cao nhất là cách viết thống nhất trong mọi văn bản, mọi người, mọi địa phương. Hai nhỏ, do chuẩn chính tả có tính chất bắt buộc gần như tuyệt đối, cho nên nó ít bị thay đổi như các chuẩn mực khác của ngôn ngữ, như chuẩn ngữ âm, chuẩn từ vựng, chuẩn ngữ pháp. Nói cách khác, chuẩn chính tả có tính chất ổn định, tính chất cố hữu khá rõ. Sự tồn tại nhất hàng thế kỷ của nó đã tạo nên ấn tượng về một cái gì bất di bất dịch, một tâm lý rất bảo thủ. Chính vì thế, mặc dù biết rằng cách viết IAN, NGI hỏi, yên nghĩ, hợp lý hơn, nhưng đối với chúng ta nó rất gai mắt, khó chịu, vì trái với cách viết từ bao đời nay. Mặt khác, do tính chất trường tồn này mà chính tả thường lạc hậu so với sự phát triển của ngữ âm. Sự mâu thuẫn giữa ngữ âm hiện đại với chính tả cổ hữu là một trong những nguyên nhân chính làm cho chính tả trở nên rắc rối. Ba nhỏ, ngữ âm phát triển, chính tả không thể giữ mãi tính chất cổ hữu của mình mà dần dần cũng có sự biến động nhất định. Do đó, bên cạnh chuẩn mực chính tả hiện có, lại có thể xuất hiện một cách viết mới tồn tại song song với nó. Ví dụ, Phẩm Giá Z, Anh Dũng Z, bên cạnh Phẩm Giá GI, Anh Dũng D, Trao Dồi, bên cạnh Trao Dồi, Dòng Nước, bên cạnh Dòng Nước, Dành Cho, đồng thời với Dành Cho, vân vân. Tình trạng có nhiều cách viết như vậy đòi hỏi phải tiến hành chuẩn hóa chính tả. Chương 3. Tình hình chữ viết và chính tả của ta hiện nay. A lớn, đánh giá chung. Chữ viết của ta có tên là chữ quốc ngữ. Chữ quốc ngữ là chữ ghi âm vị. Vì vậy, về mặt lý thuyết, nó tiến bộ, mà về mặt thực tiễn thì nó dễ học, dễ nhớ. Hơn nữa, nếu so với các thứ chữ ghi âm khác như chữ Anh, chữ Pháp, thì chữ quốc ngữ dễ học hơn hẳn do giữa âm và chữ không có một khoảng cách quá xa. Tuy nhiên, trong chữ viết và chính tả của ta hiện nay vẫn đang có một số mặt hạn chế đáng lưu ý. Một nhỏ, trong chính tả hiện nay đang có những trường hợp cùng một âm vị nhưng được viết tùy tiện theo hai cách khác nhau. Đó là cách viết lung tung, y dài, y ngắn và dờ, dờ. Ví dụ, hi, y dài, hi, y ngắn, sinh, mị, y ngắn, mị, y dài, dân, kỳ, kỳ, lý, lý, giải, giải, dò, dò, giàng, giàng, dây, dây, dô, dô, dâm, dâm. Đây là hai trường hợp được viết không thống nhất ở nhiều người, thậm chí ngay cả ở một người, ở những lúc khác nhau, những văn bản khác nhau. Ngoài hai trường hợp trên, còn một số trường hợp khác cũng không có sự tương ứng một một giữa âm vị và cách thể hiện, nhưng có nguyên tắc chính tả rõ ràng, do đó không gây nên cách viết lung tung. Ví dụ, G và GH, C, S và Q. Hai nhỏ. Một tình hình đáng quan tâm nữa là cách viết không thống nhất đối với những âm tiết khó xác định một chuẩn mực phát âm cụ thể. Tức là những tiếng chưa có cách phát âm ổn định và những tiếng có đến vài ba biến thể phát âm địa phương khác nhau. Ví dụ, trưng, trưng bày, cai xè, xè, công xá, xá, bãi, bẫy, giàu, giàu, lĩnh, lãnh, thật, thực, thiệt, nhất, nhất. Ba nhỏ, một vấn đề khác không liên quan đến ngữ âm nhưng cũng nằm trong phạm vi chính tả là cách viết hoa tùy tiện. Viết hoa tên người: Phan, Vũ, Diễm, Hằng. Viết hoa tất cả các chữ cái đầu. Phan, Vũ, Diễm, Hằng. Viết hoa ở chữ cái đầu từ Phan và từ Hằng. Hay Phan, Vũ, Diễm, Hằng. Viết hoa chữ cái đầu của từ Phan, từ Diễm và từ Hằng. Viết hoa tên đất: Hải Phòng. Viết hoa tất cả các chữ cái đầu. Hay Hải Phòng. Viết hoa chữ cái đầu của từ Hải. Kiên Giang. Viết hoa tất cả các chữ cái đầu. Hay Kiên Giang. Viết hoa chỉ chữ cái đầu của từ Kiên. Viết hoa tên các cơ quan tổ chức xí nghiệp: Bộ Giao thông Vận tải. Viết hoa chữ cái đầu các từ Bộ Giao Vận. Bộ Giao thông Vận tải. Viết hoa chữ cái đầu của từ Giao. Hay Bộ Giao thông Vận tải. Viết hoa chữ cái đầu của từ Bộ. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Viết hoa chữ cái đầu của từ Trường, Đại, Tổng, Hà, Nội. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Viết hoa chữ cái đầu của từ Tổng, Hà, Nội. Hay Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Viết hoa chữ cái đầu của từ Trường, Tổng, Hà, Nội. Bốn nhỏ, vấn đề viết tên riêng nước ngoài, tên người, tên đất và các thuật ngữ khoa học, kỹ thuật lại càng rối ren. Các tên này vào các văn bản tiếng Việt thường được viết theo nhiều cách. Dịch nghĩa: Biển Đen hoặc Hắc Hải, Mũi Hảo Vọng, Chuyển Tự, Moscow, Moscow. Viết nguyên dạng chữ gốc: Ferdinand de Saussure. Phiên âm trực tiếp: Napoleon, Mexico. Qua một ngôn ngữ khác: Ý Đại Lợi, Anna Karenin. Qua Hán Việt: Shakespeare. Qua Anh: Năm cuối cùng là vấn đề dùng hay không dùng dấu nói. Hải nói phòng hay hải phòng. Rumani hay ru dấu nói, ma dấu nói ni. Tatiana hay ta dấu nói chi, dấu nói a, dấu nói na. Những cách viết không thống nhất như trên đòi hỏi phải được chuẩn hóa càng nhanh càng tốt. B lớn, một số quy định về chuẩn hóa chính tả. Trên cơ sở những ý kiến thảo luận qua các hội nghị về chính tả và thuật ngữ trong những năm qua, Ủy ban Khoa học Xã hội và Bộ Giáo dục đã thông qua một số quy định về chính tả để kịp thời thống nhất chính tả trong sách giáo khoa, cải cách giáo dục và từng bước khắc phục tình trạng viết lung tung hiện nay. Chỉ đây là một số quy định đã được đông đảo các nhà nghiên cứu ủng hộ. Một nhỏ, thống nhất viết nguyên âm, âm chính, y ngắn bằng chữ cái y ngắn. Ví dụ, lý luận, kỹ thuật, mỹ thuật. Chú ý, khi cần phân biệt uy với ui, như túy với túi, thì vần uy vẫn viết như cũ. Y dài hoặc y ngắn, đứng một mình hoặc đứng đầu âm tiết vẫn viết theo thói quen cũ. Ví dụ, y, hắn ta, ý kiến, yêu cầu, ầm ĩ, ỉ eo. Hai nhỏ, khi trong thực tế đang tồn tại hai hình thức chính tả mà chưa xác định được một chuẩn duy nhất thì có thể chấp nhận cả hai hình thức ấy. Thí dụ, eo xèo, sứ mạng, sứ mệnh. Ba nhỏ, về cách viết hoa tên riêng tiếng Việt, tên người và tên nơi chốn, viết hoa tất cả các âm tiết và không dùng gạch nối. Ví dụ, Trần Quốc Toản, Bình Trị Thiên, Phan Vũ Chiểm Hằng, tất cả các chữ cái đầu đều viết hoa. Tên tổ chức và cơ quan chỉ viết hoa âm tiết đầu trong tổ hợp từ dùng làm tên. Ví dụ, Đảng Cộng sản Việt Nam, viết hoa chỉ cái đầu của từ Đảng, từ Việt, từ Nam. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, viết hoa chữ cái đầu của từ trường, từ Hà, từ Nội. Ủy ban bảo vệ bà mẹ trẻ em, viết hoa chữ cái đầu của từ ủy. Bốn nhỏ, về cách viết tên riêng không phải tiếng Việt. Nếu chữ nguyên ngữ dùng chữ cái Latin thì giữ nguyên trên chữ viết như trong nguyên ngữ. Ví dụ, Paris. Nếu chữ viết nguyên ngữ dùng một hệ thống chữ cái khác thì áp dụng lối chuyển tự chính thức sang chữ cái Latin. Ví dụ, Lomonosov, Moscow. Nếu chữ viết nguyên ngữ không phải là chữ ghi âm bằng chữ cái, ghi từng âm, thì dùng một cách phiên âm chính thức bằng chữ cái Latin. Ví dụ, Tokyo. Những tên riêng đã có hình thức quen thuộc thì nói chung không cần thay đổi. Ví dụ, Pháp, Anh, Hy Lạp, Bắc Kinh, Lỗ Tấn. Chỉ viết hoa âm tiết đầu từ. Ví dụ, Pushkin. Viết hoa chữ cái đầu, P. Năm nhỏ, về việc dùng dấu nói. Dùng dấu nói trong các liên danh như cách mạng khoa học, dấu nói kỹ thuật, môn hóa, dấu nói dược, Quảng Nam, dấu nói Đà Nẵng. Dùng dấu nói khi chỉ giới hạn về không gian, thời gian, số lượng, ví dụ chuyến tàu Hà Nội, dấu nói Huế, thời kỳ 1945, dấu nói 1954, sản lượng 5, dấu nói 7 tấn. Khi phân biệt ngày, tháng, năm, hai dấu nói 9, dấu nói 1945, 30 dấu nói 4, dấu nói 1975. Trên đây mới chỉ là những quy định đối với một số trường hợp đang gây nên tình trạng hỗn độn trong cách viết. Trong việc chuẩn hóa chính tả và cải tiến chữ viết, còn nhiều vấn đề nữa cần tiếp tục thảo luận, nghiên cứu chẳng hạn viết JDJI thống nhất bằng Z. Việc dùng F thay PH hoặc bỏ H trong GH, NGH và xa hơn nữa, việc thống nhất dùng một trong ba cách viết CQ dùng một cách thể hiện cho âm điệm. Đó là những công việc của tương lai.